Kính thưa cộng đoàn, đời sống con người ta bôn ba lo lắng rất là nhiều chuyện, nhưng mà ở căn bản của đời sống con người có lẽ chỉ có một bài toán mà thôi. Có lẽ chỉ có một bài toán căn bản của đời người, và cuộc đời con người ta ra như thế nào cũng là do ta giải bài toán căn bản của đời người. Cuộc đời con người ta tạm nói là có hai cái nhu cầu lớn. Thứ nhất là nhu cầu khẳng định chính mình, và nhu cầu thứ hai là mình được người khác chấp nhận. Mình khẳng định chính mình và cần được người khác chấp nhận. Có kẻ thì giải quyết cái bài toán đời mình bằng cái công thức tôi phải khẳng định tôi để người khác chấp nhận tôi, và có kẻ khác thì giải quyết đời mình theo kiểu tôi được chấp nhận và tôi khẳng định tôi để trả nghĩa ân tình. Hai cái cách giải quyết đó có lẽ nó cũng tương ứng với hai cái môi trường khác nhau. Môi trường ở ngoài đường là nơi mà người ta bị thúc bách phải giải quyết cuộc đời của mình theo cái kiểu thứ nhất, nghĩa là tôi phải khẳng định tôi để tôi được người khác chấp nhận. Tôi ra đường, tôi phải tỏ ra có cái gì đó là tôi, ngon lành một chút, giỏi giang một chút, đẹp một chút, hơn người khác như thế nào đó để tôi được người khác chấp nhận, tôn trọng hay là yêu mến tôi. Tôi phải đẹp để cho người khác quý mến tôi. Tôi phải có tài để cho người khác phục tôi. Tôi phải có địa vị, người khác mới kính nể tôi. Tôi phải có tiền, hoặc là tôi phải có đức độ để được người khác tôn trọng tôi. Người ta giải quyết cuộc đời người ta bằng cách là tôi phải thế nào đó thì mới đáng được người khác yêu thương, tôn trọng, quý mến, chấp nhận tôi. Nhưng mà cái cách giải quyết đó không đi đến kết quả, không đi đến đáp số chân thật được. Tôi đẹp và người khác xum xoe ở chung quanh tôi, nhưng mà coi chừng đấy, họ chỉ xum xoe vì cái sắc đẹp của tôi thôi. Và lúc nào đó tôi hết đẹp, cái bản thân tôi vẫn còn lù lù ra đó đi chỗ khác chơi. Tôi không có chơi với cái bản thân của anh, tôi chỉ cần anh đẹp thôi. Bây giờ anh không đẹp nữa. Tôi khẳng định tôi bằng cái tài, tài gì đó, mọi sự. Tôi có bằng cấp, tôi có nghề nghiệp, tôi có khả năng để làm điều này, điều kia. Và người khác cần tôi, không có tôi là khó ạ. Bởi vì tôi có tài và người khác cần tới cái tài năng ấy. Nhưng mà cũng coi chừng, bởi vì khi tôi hết tài thì đi chỗ khác chơi. Bản thân của anh lù lù ra đó, không ăn thua gì đâu. Tôi chỉ cần cái tài anh thôi, còn cái bản thân của anh kệ anh. Anh mất tài của anh rồi, tôi cũng tỏ lòng thương hại một chút rồi thôi. Anh đẹp, thậm chí là anh là người có đức độ đi nữa, thì cũng chỉ là một cái sự tôn trọng cái đức độ, chứ chưa phải là tôn trọng bản thân của anh. Bởi vì con người cũng có khi xa lầm, cũng có khi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thế giới ngoài đường là thế giới người ta chạy theo một cái bài toán, tôi phải khẳng định tôi để tôi không bị người khác thương hại, để tôi phải chứng tỏ tôi đáng được người ta kính nể, yêu mến hay là tôn trọng bản thân tôi. Con đường đó không đưa tới đáp số chân thật, bởi vì chính bản thân của mình vẫn không được chấp nhận. Còn một cái thế giới thứ hai thì người ta giải quyết cái bài toán đời mình một cách ngược lại. Tôi được chấp nhận như là một sự tặng không. Tự nhiên tôi được chấp nhận và tôi phải tỏ ra tốt lành, tôi phải tỏ ra có tài, tôi phải tỏ ra có cái hay, cái đẹp, không phải để đổi lấy cái điều người ta chấp nhận tôi, mà là để làm vui lòng người đã chấp nhận tôi. Thế giới của tình nghĩa, thế giới đó ở trong gia đình. Ở trong gia đình ta được chấp nhận vì là ta, có thế thôi. Ta là đứa con, tự nhiên cha mẹ chấp nhận tôi. Và đứa con nào bảo rằng là phải lấy được điểm 10 thì mới được chấp nhận là con, mới được ở nhà, mới được ăn cơm ở trong nhà, đứa đó không phải là con. Nhưng mà đứa con nào đó hiểu ra mình đã được là con cái trong nhà, ráng lấy điểm 10 cho bố mẹ vui. Cái khẳng định mình đó không phải để đổi lấy cái điều được chấp nhận, mà là để tri ân, mà là để đáp lại tình nghĩa. Thế giới ngoài đường là thế giới đổi chác, thế giới trong nhà là thế giới tặng ban. Cha mẹ đón nhận con cái là đón nhận, nhưng không, vợ chồng đón nhận nhau là đón nhận cái bản thân của nhau. Lúc có tài cũng vui, mà lúc không còn tài năng gì nữa thì vẫn là vợ tôi, vẫn là chồng tôi, vẫn là bố tôi, vẫn là mẹ tôi, vẫn là con tôi. Thế giới trong nhà ta tặng một cái sự chấp nhận bản thân cho nhau, để rồi người thân yêu của mình lại tặng lại cho mình bằng một sự khẳng định những tài năng, những đức độ, những vẻ đẹp hay là đồng tiền trao cho nhau, không phải để đổi cái gì hết, mà là để đáp lại tình nghĩa mà mình đã được một cách nhưng không. Thế giới trong nhà biểu lộ một cái tinh thần mới mà ta có thể so sánh được với Tân Ước, và thế giới ngoài đường là bầu không khí Cựu Ước. Cựu Ước là bầu không khí mà những người công chính bằng sức lực của mình, tôi có điều kiện tiền bạc, tôi có điều kiện được giáo dục, tôi có điều kiện được ăn học, và tôi có điều kiện có một cái tâm lý quân bình hay là tốt lành thế nào đó, tôi giữ luật, và tôi càng giữ luật nhiều thì Chúa càng phải yêu thương và trả công cho tôi. Thế giới Cựu Ước là một cuộc ganh đua y như ở ngoài đường, mà những kẻ nào không có cái gì để đổi chác, không khẳng định được mình, bị loại trừ. Thế giới Cựu Ước, những người bé mọn, những người nghèo, như chúng ta thấy trong thời của Chúa Giêsu, những người nghèo bị loại trừ vì không giữ được luật lệ. Và những người nghèo mang một cái mặc cảm sâu xa, mình bị Chúa loại trừ. Thế nhưng mà Chúa Giêsu công bố hiến chương nước trời, và ở đây là một thế giới mới. Nước trời là nước của Chúa, và quy luật mới là quy luật của tình nghĩa mà Chúa mời gọi con người ta bước vào, không phải bằng một sự đổi chác nữa, mà là bằng một sự tặng không. Thiên Chúa đã tặng không cho chúng ta Đức Giêsu Kitô, và Đức Giêsu Kitô tặng không cái ơn cứu độ của Ngài cho những ai hiểu ra mình được mời gọi để sống trong gia đình của Chúa, chứ không phải để đấu đá tranh giành hơn thua và vênh váo tự hào như là những người biệt phái và những người Sa Đốc. Chúa Giêsu công bố nước hiến chương nước trời, mà điều đầu tiên hết, tức là cái điều toát lược toàn bộ 8 mối phúc, phúc cho anh em là những người nhờ Thánh Thần mà hiểu ra mình nghèo. Phúc cho anh em những người có tâm hồn nghèo khó. Ở đây đó là tâm hồn được Thánh Thần Chúa tác động để hiểu ra mình nghèo khó. Đó là điều cơ bản. Đối với nhau, đối với những người thân trong thế giới tình nghĩa, đừng có lấy cái gì, đừng có tự hào về cái gì, đừng có tưởng rằng là tôi có tài, tôi có đức độ, tôi có vẻ đẹp, tôi có cái gì đó để tôi mua lấy, đổi lấy cái sự chấp nhận của người khác. Không có đâu. Thế giới trong nhà, mỗi người phải hiểu ra rằng là tôi được đón nhận bởi vì tôi nghèo, tôi cần có cha có mẹ, và cha mẹ thương tôi như là một sự tặng không. Thì ở đây cũng y như vậy. Nước trời của Chúa là nước trời dành cho những người bé mọn. Và những ai trở nên như trẻ nhỏ sẽ là những người bước vào nước trời của Chúa. Chúa tặng cho ta một cái điều mà con người khao khát sâu xa nhất, cái điều mà cần thiết nhất cho cuộc đời con người, mà người ta bôn ba đủ mọi thứ chuyện để người ta tìm cho bằng được đó. Tôi tài để cho người khác nể tôi, phục tôi đó. Thì cuối cùng chính Chúa sẽ hoàn tất cái khát vọng đó. Chúa đón nhận ta là anh em của Chúa Giêsu và là con của Chúa Cha. Bước vào thế giới nước trời, mỗi người chúng ta hiểu ra rằng là mình được Chúa đi bước trước và tặng ban, nhưng không phẩm vị làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta đọc thấy được điều đó trong bài đọc 1 và đặc biệt trong bài đọc 2 Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em cứ nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa gọi thì có mấy người là kẻ khôn ngoan đâu, có mấy người là quyền thế đâu, có mấy người là quý phái đâu, toàn là dân nghèo thôi. Được Chúa gọi, Chúa tặng ban, nhưng không địa vị làm con của Thiên Chúa. Ai đó hiểu ra rằng là tôi đã được Chúa chấp nhận rồi, và từ nay trở đi tôi nỗ lực, từ nay trở đi tôi phấn đấu, từ nay trở đi tôi cố gắng điều này điều kia, không phải để mua lấy nước trời. Không bao giờ mua được nước trời bằng công đức của cá nhân của mình hết, mà là sống trong tâm tình tri ân, bởi vì Chúa đã thương ta trước rồi. Ta trả nghĩa cho Chúa bằng một chút tấm lòng thành, ta trả nghĩa cho Chúa bằng một chút nỗ lực của ta, ta trả nghĩa cho Chúa bằng thái độ sẵn sàng thực hiện ý của Chúa. Ta trả nghĩa cho Chúa không bằng thái độ vênh váo, mà là thái độ của một người nghèo, vì đã được tặng không phẩm vị làm con của Chúa Cha. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.